chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, câu chuyện cổ tích Nàng Ngón Út kể về đôi vợ chồng nghèo, mong mãi mới sinh được bé gái nhỏ bằng ngón tay út. Cuộc đời của Nàng Ngón Út sẽ ra sao? Mời các em cùng đón nghe câu chuyện nhé! Xưa có một nhà nọ, tuy hai vợ chồng tuổi đã ngoài 40, nhưng không có con. Hai người rất lấy làm buồn phiền vì sự hầm hiu của mình. Một hôm, hai vợ chồng bàn với nhau sắm lễ vật đến tháp cầu con. Họ khấn rằng: "Cúi lại thánh thần, xin ngài xuống phước cho chúng con, ban cho một đứa con, dù là gái, xấu xí, bé nhỏ cũng được. Vì chúng con tuổi mỗi ngày một già và không có tiếng trẻ làm vui." Sau đó mấy hôm thì người vợ quả nhiên có nghén. Bà nói cho người chồng biết. Hai vợ chồng rất lấy làm vui mừng. Họ ngày đêm hy vọng đứa bé sắp ra đời sẽ khôn ngoan, xinh đẹp hơn các đứa bé khác. Nhưng lạ thay, đã 10 tháng mà chưa chuyển dạ. Rồi 2 năm qua, 3 năm trôi qua. Hai vợ chồng rất lo sợ, buồn phiền. Rồi cũng đến ngày bà chuyển dạ. Bà sinh ra một đứa bé gái chỉ bằng ngón tay út. Hai vợ chồng nhìn con mà lòng đau như cắt. Tuy nhiên, họ cũng hy vọng rồi đứa bé sẽ lớn dần. Hai vợ chồng đặt tên cho con gái là Ca Điêng. Từ ngày sinh Ca Điêng, hai vợ chồng ít đi thăm bà con hàng xóm. Họ thấy tủi hổ về đứa con quái dị của mình. Thấm thoát đã được 16 năm, đứa bé vẫn không lớn thêm được một tí nào, nhưng cũng biết nói, biết đi như người thường. Hai vợ chồng già ngày càng buồn chán và lo sợ. Họ càng than phiền về số phận hầm hiu của mình. Rồi một hôm, hai vợ chồng to nhỏ bàn với nhau tìm cách bỏ chết đứa bé. Người chồng trước mặt vợ thì thuận tình đem đứa bé bỏ vào rừng sâu, gửi nó cho thú dữ. Nhưng khi nhìn lại đứa con ruột thịt thì không nỡ lòng. Đêm hôm ấy, người chồng lén sắp cơm gạo, mắm muối đủ chừng một tháng. Sáng hôm sau, ông gạt nước mắt, bồng con gái vào rừng cùng với số lượng đồ dự trữ hồi đêm ông đã giấu ngoài bụi. Vào đến rừng sâu, ông chặt cây làm một cái chòi nhỏ. Dựng xong chiếc chòi thì trời đã quá trưa. Ông lấy gói cơm, mở ra, rồi hai cha con cùng ăn. Đang ăn, Ca Điêng thấy cha tự dưng nước mắt chảy ròng, bèn hỏi: "Ô kìa, tại sao cha lại khóc? Hay cha sợ thú rừng?" Người cha nhìn con ngậm ngùi rằng: "Cha không sợ thú rừng đâu con ạ. Cha khóc vì một lát nữa hai cha con sẽ tạm xa nhau. Mẹ con từ khi sinh con đến nay đã 16 năm, nhưng không lúc nào được khuây khỏa. Vì con không được như những đứa hàng xóm, mặc dù cha mẹ đã hết lòng chăm sóc. Cha mẹ nghĩ không nỡ tâm, nhưng không còn cách nào hơn. Nay cha dựng cho con cái chòi này, cùng miếng rễ kia, để con trồng dưa sống tạm qua ngày. Thỉnh thoảng cha sẽ đến thăm con. Cha cầu trời phù hộ cho con được an lành, thoát khỏi các tai họa." Nàng Ca Điêng nghe cha nói vậy cũng mủi lòng. Thế rồi hai cha con ngậm ngùi chia tay. Từ khi đem con vào rừng sâu, thỉnh thoảng cha nàng lại ghé thăm và chăm sóc đám dưa cùng Ca Điêng. Với ngày tháng, Ca Điêng vẫn sống bình thường. Dãy dưa hấu ngày một tốt tươi và ra hoa kết quả. Một hôm, có một chàng hoàng tử dẫn đoàn quân đi săn bắn. Khi trở về, đoàn quân đi qua đám dưa của nàng Ca Điêng. Đoàn quân lấy làm lạ, không hiểu tại sao giữa nơi rừng sâu này lại có trơ trọi mỗi dãy dưa. Họ muốn ghé vào hái ăn, nhưng thấy vắng chủ, bèn đến trình hoàng tử và xin vào hái trái ăn đỡ khát. Nghe nói có dãy dưa hấu tốt quả ở chốn rừng sâu, hoàng tử đích thân vào đám dưa xem thử chủ dãy là ai. Hoàng tử nhìn thấy những trái dưa to thì làm lạ lắm, nhưng chưa gặp được chủ nên chưa dám hái. Chàng hái thử một trái bổ ra để ăn nếm. Mới ăn được nửa trái, hoàng tử đã thấy no, dừa rất ngọt mà lại nhiều nước. Nửa còn lại, hoàng tử đành bỏ đấy. Chờ cho đoàn người lạ đi khỏi, nàng Ca Điêng mới từ chỗ nấp ra thăm dưa. Thấy nửa trái dưa bỏ sở còn đỏ tươi, nàng thấy tiếc, bèn nhặt lên ăn nốt. Từ khi Ca Điêng ăn nửa quả dưa thừa ấy, người nàng tự nhiên trở nên khác thường. Nàng đã thụ thai. Một năm sau, Ca Điêng sinh ra một bé trai, mặt mày rất khôi ngô, tuấn tú. Nàng không còn quạnh hiu như trước nữa, mặc dù không biết người cha của đứa bé là ai, nhưng nàng vẫn cảm thấy vui sướng. Bẵng đi hơn một năm trời, một hôm hoàng tử lại đem quân đi săn bắn. Lúc đi ngang qua dãy dưa năm trước, bỗng nghe có tiếng hát du con với giọng buồn buồn, quyến rũ mà lại như oán than. Hoàng tử lấy làm lạ, định vào nhưng trời sắp tối nên chẳng lưỡng lự. Tiếng hát não nề cứ cất lên khiến cho hoàng tử càng mê mẩn, không đành rời bước. Hoàng tử quyết ở lại để tìm xem ai mà có tiếng hát quyến rũ lòng người đến thế. Nàng Ca Điêng vừa trông thấy một chàng trai xinh đẹp từ xa đang xăm xăm bước tới chỗ mình, liền bỏ con trên nôi mà lẩn trốn. Hoàng tử bước vào chòi tranh, thấy đứa bé đang nằm trên nôi một mình. Nhìn đứa bé, hoàng tử tự nhiên thấy mình yêu nó lạ lùng. Không còn do dự, chàng bèn cúi xuống bồng đứa bé lên, hôn. Chàng ẵm đứa bé đi qua chòi tìm bóng người xem mẹ đứa bé ở đâu, mà mãi vẫn không thấy. Rồi trời sập tối lúc nào không rõ. Còn về nàng Ca Điêng, khi nhìn thấy chàng trai lạ ẵm con mình thì định ra giành lấy, nhưng lại thôi vì sợ người lạ thấy mặt xấu hổ. Nàng nhìn lên chàng trai thì rất ngạc nhiên, vì thấy mặt con mình giống chàng như một. Nàng suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy vô lý, vì nàng chưa hề chung đụng với chàng, cũng như bất cứ người con trai nào bao giờ. Đang miên man suy nghĩ, thì đứa bé khóc ré lên. Nàng hốt hoảng bối rối, bèn lên tiếng. Xin người hãy trả đứa bé vào trong nôi cho tôi, và xin khách lạ vui lòng đi khỏi trò tranh xấu xí này. Nghe có tiếng người, hoàng tử đưa mắt tìm tứ phía, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả. Hoàng tử bèn lên tiếng. Hỡi người mẹ đứa bé khôi ngô tuấn tú này, hãy vui lòng cho tôi thấy mặt, dù chỉ một đôi chút cũng cam lòng. Nếu nàng từ chối thì tôi sẽ chọn ở đêm nay lại đây. Ngày mai tôi sẽ bắt luôn đứa bé đem về. Nàng Ca Điêng nghe hoàng tử nói vậy, bèn từ chỗ nấp bước ra. Hoàng tử hết sức ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà vô cùng bé nhỏ mà lại là mẹ của một đứa bé to lớn như những đứa trẻ con khác. Mãi một lúc sau, hoàng tử mới ngẫm nghĩ và nói. Nói thật cùng em, ý anh đã quyết, dù có gian lao cực nhọc đến đâu, anh cũng cam lòng cùng chung sống với em và đứa trẻ khôi ngô này. Mong em đừng từ chối, biết đâu đấy chẳng là duyên trời định. Nàng Ca Điêng lấy làm cảm động bởi những lời lẽ chân tình của chàng, nên nàng bằng lòng chấp nhận cuộc kết nghĩa trăm năm. Hai người nên vợ nên chồng từ đó. Việc hoàng tử lấy một người vợ vô cùng nhỏ bé dần dần đã đến tai vua cha và hoàng hậu cùng với hai người anh. Một hôm, hai người anh vào tâu vua cha để tìm cách ly tán hoàng tử với nàng Ca Điêng, vì cho rằng Ca Điêng là một yêu quái hiện hình, dùng tà thuật mê hoặc em mình, biết đâu chẳng có ngày nó lại làm đổ triều chính gia phong. Nghe hai hoàng tử nói có lý, một hôm nhà vua cho gọi cả ba con trai lại rồi truyền rằng, ta truyền cho các con, nội trong 7 hôm, các con hãy dẫn đến cho ta nhìn mặt 3 nàng dâu cùng với lễ vật. Mỗi người con dâu phải mang cho ta 1 bộ y phục, gồm đầy đủ, hia mũ, áo quần, cùng quà bánh. Nếu lễ vật của ai vừa ý, ta sẽ nhường ngôi, nhưng nếu ai không tuân lệnh thì sẽ bị nghiêm trị, không dung thứ. Hoàng tử út nghe lệnh vua ban khắt khe như vậy thì rất lo sợ. Chàng lấy làm chán nản, không muốn trở lại trò tranh, nhưng lại nhớ đến đứa bé và người vợ, nên đành quay gót trở về. Nàng Ca Điêng thấy chồng trở về với bộ mặt lo buồn thì hỏi. Hình như chàng có điều gì sâu muộn, chẳng hay tại triều nội có việc gì, chàng có thể cho em biết được chăng? Hoàng tử bèn thuật lại cho vợ nghe những điều mà vua cha vừa ban. Nghe xong câu chuyện, nàng Ca Điêng mỉm cười với chồng. Xin chàng đừng buồn, em sẽ lo liệu mọi việc chu toàn. Xin chàng chớ bận tâm về những chuyện nhỏ mọn ấy. Hoàng tử nghe nàng nói mà lòng vẫn hồ nghi, nhưng không còn có cách nào khác nên cũng yên lòng chờ xem. Sắp đến ngày hẹn mà vẫn chưa thấy vợ sắm sửa được gì, hoàng tử càng sốt ruột. Nàng Ca Điêng thấy chồng không được bình tâm, chỉ cười mà không nói gì, nên chàng càng thêm lo lắng. Đến ngày hẹn, hoàng tử vô cùng bối rối lo nghĩ. Chàng định nói với vợ về những lo lắng của mình, thì bỗng trong chớp mắt hiện lên một người con gái vô cùng xinh đẹp, đứng mỉm cười trước mặt chàng. Nàng Ca Điêng đã hiện nguyên hình. Nàng cười nói với hoàng tử. Chàng không nhận ra em ư? Em là Ca Điêng, vợ chàng đây. Chúng ta hãy sớm lên đường về kinh kẻo muộn. Phiền đến vua cha cùng các anh trông đợi. Lúc bấy giờ, hoàng tử vẫn chưa hề ngạc nhiên, nhưng cũng rất sung sướng. Hai vợ chồng vội vàng sắm sửa lễ vật cùng hành trang để lên đường về kinh. Tại triều nội, đức vua và hoàng hậu ngự trên ngai vàng. Hai bên đủ mặt bá quan, văn võ. Nhà vua cho gọi từng người con lên dâng lễ. Đầu tiên là hai vợ chồng anh cả, rồi tiếp đến vợ chồng hoàng tử hai. Cả hai đôi vợ chồng người Anh đều dâng mũ áo, quả bánh, nhưng đều bị vua cha và hoàng hậu loại. Vì quả bánh thì không có gì lạ và ngon hơn những loại vua và hoàng hậu đã từng ăn. Áo mũ thì cũng không có cái nào vừa cả. Đến lượt hoàng tử út, đức vua và hoàng hậu vừa trông thấy vợ chàng thì tưởng như có tiên nga giáng thế. Vua cha và hoàng hậu cùng bá quan phải trầm trồ khen ngợi vì sắc đẹp của nàng. Khi nàng Ca Điêng dâng quả bánh lên, vừa mở ra, mùi vị đã bốc lên ngào ngạt. Vua cha và hoàng hậu dùng bánh của nàng rất ngon lành. Đến bộ cẩm bào, món đồ quý giá toàn là trân châu, mã não. Vua sỏ thử thì thứ nào cũng vừa như in. Dùng thử xong mọi thứ đâu đấy, vua cha hỏi cô con dâu út. Con hãy tâu cho cha rõ tên và ý nghĩa của hai loại bánh này. Nàng Ca Điêng cúi đầu thưa. Muôn tâu đức phụ hoàng và mẫu hậu, bánh hình tròn màu đỏ gọi là Sakaya, làm bằng trứng gà và đường. Trưng cách thủy tượng trưng cho thần thái dương hệ, ví như phụ hoàng thuộc về dương. Còn loại bánh làm bằng nếp hương, giữa có nhân đậu tên là Pay Nung, tượng trưng cho mặt đất, thuộc âm, ví như mẫu hậu. Ý nghĩa của hai loại bánh trên là tỏ lòng kính biếu bậc sinh thành. Kính mong phụ hoàng cùng mẫu hậu nhận sự biết ơn chân thành của chúng con. Nhà vua cùng với hoàng hậu khi nghe vợ hoàng tử út nói vậy lấy làm cảm động, vô cùng khen nàng dâu thảo. Nhà vua phán, trẫm nay tuổi già sức yếu, xét hoàng tử út là người trung can, nghĩa khí, một gương tốt soi chung toàn dân. Vậy trước đông đủ các mặt khanh, ta truyền cho hoàng tử út được kế vị ngai vàng. Còn hai loại bánh Sakaya và Pay Nung phải truyền khắp bàn dân thiên hạ, để từ nay, mỗi khi làm lễ cầu hôn hoặc dỗ tổ tiên, mọi người đều phải dùng hai loại bánh này. Truyền lệnh xong thì nhà vua bãi triều. Hôm sau, triều đình tổ chức đại lễ tôn hoàng tử út lên làm vua và nàng Ca Điêng lên làm hoàng hậu. Bàn dân thiên hạ quanh vùng nghe tin cũng tự tổ chức ăn mừng vị tân vương và tân hoàng hậu. Còn hai người anh và hai người chị dâu từ đấy hổ thẹn kéo nhau ra về. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.